Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Ngọc Trung. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tích cực hỗ trợ nước cho nhân dân.
Ấn Độ vẫn đảm bảo phụ tùng cho vũ khí khí tài do Nga sản xuất.
Belarus nhận trực thăng chiến đấu Mi-35M. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ tại đồn biên phòng Long Sơn và cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua kiểm tra thực tế tại đồn biên phòng Long Sơn và cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn công tác đánh giá đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị, duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, ra soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị cơ động xử lý tình huống khi có lệnh. Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tổ chức luyện tập các kế hoạch phương án chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, đối tượng ra vào khu vực biên giới biển đảo, đẩy mạnh giáo dục cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.
Sáng nay, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã kết thúc chương trình hỗ trợ tặng 1.250 phần quà cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đợt nắng nóng cao điểm. Các phần quà hỗ trợ gồm 3.000 tuyếp sủi bổ sung vitamin tổng hợp, 1.250 hộp sâm và 2.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc sức khỏe với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Đảng ủy lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo giám sát và duy trì công việc phòng chống say nắng, say nóng đối với người lao động trực tiếp tại hiện trường, đặc biệt chú trọng đội ngũ những người làm dịch vụ hàng hóa, bốc xếp tại các hầm tàu, khu xà lan, đóng gạo, áp dụng những biện pháp linh hoạt như không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức, đồng thời hướng dẫn cấp ủy chỉ huy các đơn vị chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất cho các tổ chức quần chúng, thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống, môi trường làm việc cho người lao động tại đơn vị. Chương trình hỗ trợ trên giúp người lao động duy trì sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay, mà còn chứa đựng nghĩa tình, chung sức đồng lòng, động viên người lao động thuộc tổng công ty khắc phục khó khăn trong mùa nắng nóng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đêm ngày 17 tháng 4 đến rạng sáng ngày 18 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, gió lốc, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu. Cùng với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đang tập trung giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Thiếu tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, do ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm gió lốc đêm qua, trên địa bàn xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, có 33 ngôi nhà của bà con bị hư hỏng nặng, trong đó 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Cũng theo thiếu tá Nguyễn Công Sơn, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã xuống các hộ dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả ban đầu, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng, sửa chữa, lập lại mái nhà, gia cố chuồng trại, dọn dẹp đồ đạc và hỗ trợ một số nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống.
Do tình hình hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập nên gần 1.200 hộ dân thuộc các xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành và phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng. Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của nhân dân vùng hạn mặn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang đã tổ chức cung cấp hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân nơi đây. Gần 80 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giang Thành, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tiên, chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương cùng hai xe chuyên dụng đã rong ruổi khắp các tuyến đường, con ngõ đến từng nhà dân, cấp trên 210 mét khối nước cho gần 1.200 hộ gia đình. Theo đó, xe chuyên dụng chở nước sẽ vận chuyển nước đến các điểm cấp nước để người dân thuận tiện đến lấy về sinh hoạt. Riêng những địa bàn có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang hỗ trợ mang nước đến tận nhà. Việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp đối với nhân dân địa phương. Ông Phạm Hoàng Hải, người dân tổ 8, ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ.
Thì ở đây thì mình cũng cần thiết nước, rồi vì nước sinh hoạt này nó thiếu hụt, có mấy chú đội lại thì hỗ trợ nước cho bà con ở đây thì tôi cũng rất mừng, rất cảm ơn mấy chú bộ đội dữ lắm, nhiều lắm.
Chị Võ Thị Nhung, người dân xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cũng rất vui mừng khi được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang hỗ trợ nước ngọt.
Rồi nói chung là không riêng tôi mà tất cả dân ở đây họ rất phấn khởi nhờ cái sự giúp đỡ của anh em, vậy là nói chung là dân chúng rất mừng.
Việc đến cấp và hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân tại các địa phương thuộc huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên nói riêng, các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán, xâm nhập mặn nói chung, là một trong những mặt công tác dân vận quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian vừa qua. Số lượng nước được cấp tuy không nhiều, nhưng qua đó đã góp phần giúp người dân giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, thể hiện sự chung tay của lực lượng vũ trang tỉnh với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chăm sóc đời sống an sinh xã hội cho bà con.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo tướng không quân Ấn Độ Chandari, cuộc xung đột ở Ukraine hầu như không ảnh hưởng tới nguồn cung phụ tùng thay thế cho máy bay Nga sản xuất hiện đang được không quân Ấn Độ sử dụng. Có được điều này là do Ấn Độ đã nội địa hóa các phụ tùng của khí tài do Nga sản xuất. Nói cách khác, Ấn Độ hiện đang tự mình sản xuất ngày càng nhiều phụ tùng cho máy bay nhập khẩu của Liên Xô trước đây, Nga hiện nay. Theo Bulgarian Military, để đối mặt với khó khăn về phụ tùng thay thế, Ấn Độ đã thiết kế và đang thực hiện giải pháp thúc đẩy trách nhiệm của các ngành công nghiệp trong nước trong sản xuất các linh kiện thiết yếu cho quốc phòng. Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ vẫn có thể tự đáp ứng nhu cầu nội địa và giảm thiểu tác động tiêu cực từ cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả khi xung đột tiếp tục kéo dài sang năm 2025 và xa hơn. Điều này phần lớn đạt được là do hợp đồng cấp phép sản xuất ký kết giữa Nga và Ấn Độ. Bên cạnh đó, hai nước vẫn tiếp tục liên danh sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Theo Army Reconnaissance, Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố những bức ảnh tại căn cứ không quân Machulichi thông báo về việc tiếp nhận 4 máy bay trực thăng Mi-35M. Với 4 máy bay trực thăng Mi-35M mới, Belarus đã hoàn thành việc giao lô hàng đầu tiên tại cùng một căn cứ. Được trang bị công nghệ cảnh báo và phát hiện tên lửa mới nhất, máy bay trực thăng Mi-35M sẽ giúp tăng cường khả năng không vận, chuyển quân của Belarus trong bối cảnh đội trực thăng Mi-24 của Belarus được bắt đầu đưa vào sử dụng năm 1974, đã sắp hết thời hạn sử dụng. Đầu thế kỷ 21, sau khi hiện đại hóa sâu rộng, trực thăng Mi-35M ra đời. Mi-35M khác với Mi-24 cổ điển ở thiết bị hạ cánh cố định, giúp giảm trọng lượng cho trực thăng, hệ thống cánh quạt chính và cánh quạt cân bằng đuôi ở phía sau cũng ngắn hơn, và hệ thống dẫn đường và lấy phần tử bắn của Mi-35M có thể vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 4 của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.